Giới thứ ba là sát. Sát sanh là sát hại mạng người. Tự tay mình cố giết, cầm dao trao cho người, khen ngợi chết, khuyên nhủ chết. Mà nói, này em xấu hổ như vậy, sống làm chi, thà chết còn hơn. Khởi tâm nghĩ nhiều chứ khéo, khen ngợi chết, khuyên nhủ chết như vậy, phạm tội ba la di không được ở chung. Trường hợp thứ ba là nguyên dân chế giới bên Tăng. Tự nhiên có một cái mùa an cư đó, Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo quán thân bất tịnh, quán kỹ quá. Cho nên các thầy quán thân thấy mình toàn là máu mủ mồ hôi, nước mắt đồm dãi đại tiểu tiện, rồi xương trắng xương đỏ, rồi quán thi ghê quá. Cái xong cái các thầy chán cái thân này, đúng không? Quán kỹ quá, cái không muốn sống nữa. Không muốn sống nữa cái mới muốn chết. Muốn chết đó, thì bây giờ sao chết? Đó. Thì bây giờ trong số các vị tỳ kheo đó có ông thầy hồi xưa đó, ông làm nghề đồ tể rồi ông cầm dao ông giết sát sanh đồ, ông làm ngọt dữ lắm. Đó. Cho nên nó mấy thầy tỳ kheo mới nghĩ là thôi bây giờ mượn cái huynh này ha. Đó. Cái kiếm dao đưa ông, nói thưa huynh, bây giờ huynh giết tôi một cái đi cho tôi chết cho rồi, chứ còn thân này bất tịnh ghê gớm quá. Thì ông này ông cũng vui vẻ ha, giết một hơi không biết là mấy chục ông. Cho nên cái mùa ăn cư đó, khi mà Đức Phật kiểm lại số chúng thấy hao hết phân nửa, không hiểu chuyện gì xảy ra, thì té ra là các thầy đã nhờ người giết hết trơn rồi. Cho nên Đức Phật họp chúng lại hỏi nguyên do tại sao, thì mới biết là mấy cái ông này cầm dao suối giết đồ, khen nhủ chết được, khen khuyên nhủ chết, khen ngợi chết, rồi đủ thứ chuyện hết. Đó, thành ra Đức Phật chế cái giới này. Mình nghe thì chỉ có một trường hợp đặc biệt duy nhất ở trong lịch sử Đức Phật mà thôi, trong lịch sử tăng đoàn mà thôi, nhưng mà Đức Phật chế giới này để chúng ta cẩn thận. Nhưng mà phạm giới này phải là giết người, hiểu không? Đó, ba la di thì phải là giết người. Rồi giới thứ tư là vọng ngữ. Mà vọng ngữ mà đại tội ba la di, có nghĩa là tự xưng mình là chứng pháp cao của bậc thánh trí, tôi biết việc ấy, tôi thấy việc ấy, là mà tỳ kheo ni thiệt không biết chi. Đó, tức như là chưa chứng quả mà xưng chứng quả, là cũng là một cái trường hợp. Cũng năm đó thường thường các vị đi khất thực cũng không ai cúng hết, đói kém mất mùa. Coi vậy chứ mà đi khất thực nó rất là nguy hiểm, là tại vì khi người ta được mùa người ta cúng, mà khi người ta mất mùa là cúng rất là ít. Thì có một số các thầy tỳ kheo á đi khất thực không có được cúng dường, mấy thầy mới bày ra, nói bây giờ vậy ha, ba bốn thầy cứ ở trong rừng đó ngồi thiền miết đi. Còn tụi tôi mới đi vào trong xóm, mới khoe với dân cư trong xóm rằng trong đó, trong cái rừng đó có một số các vị tỳ kheo chứng quả. Đó. Đã chứng quả A-la-hán rất là thanh tịnh, đạo đức nghiêm minh, cúng dường mấy vị đó có phước lắm. Đó. Và khi người ta đến cúng dường thì mấy thầy đừng nói gì hết nha. Đó. Mấy thầy chỉ ngồi làm thinh, ngồi thiền thôi. Đó. Đừng nói gì hết, chúng tôi đã nói là mấy thầy là đã chứng quả rồi, đã là bậc thánh rồi. Thì dân chúng mà nghe dụ dẫn như vậy, cái xong thích quá, đem bao nhiêu vật thực đến cúng dường mấy thầy đó. Rồi mấy thầy đó mới nhận được vật thực, mới đem chia lại cho mấy ông thầy cò mồi kia, thấy không? Đó. Thế là cái nhóm đó sống rất là sung túc, trong khi các vị tỳ kheo kia đi khất thực cũng được xanh lè xanh lét. Hết hạ an cư rồi, cái mấy thầy đi về chào Đức Phật thì ai cũng xanh hết á, là tại vì cái mùa đó đói kém, chỉ riêng cái nhóm này sao người nào nấy hồng hào lên cân hả, coi tốt tươi. Thì Đức Phật lại ngỡ rằng chắc là nhờ tu tập tinh tấn mới được khá vậy. Đức Phật mới hỏi các ông trong 3 tháng ăn cư tu tập pháp gì mà được thân tâm lợi lạc, an ổn, vậy cái mấy thầy mới tình thật kể ra, kể ra cái mánh của mình đó. À, chắc là nếu mà cái mánh này mà Đức Phật chấp nhận là truyền hết các vị tỳ kheo kia, người nào hễ mà khất thực cũng được, cũng phải làm theo cái kiểu này. Kể ra hết, thế là Đức Phật quở chế giới cố vọng ngữ. Thì cái cố vọng ngữ này có nghĩa là chưa chứng thánh mà xưng là mình chứng thánh. Đó. Cho nên mới nói là tôi đặng phép hơn người. Đó. Chứng pháp cao của bậc thánh trí, biết việc ấy, thấy việc ấy, biết việc ấy, thấy việc ấy, có nghĩa là tôi đã thấy đạo rồi đó. Đúng chưa? Đó. Tương tự như vậy, nếu mà chúng ta là còn phàm phu mà mình đi khoe khoang với cư sĩ, là mình nói tôi tu thiền ngon lắm, là phát hào quang, hoặc là tôi tu tập là tới mức độ là ngồi thiền nhập định 2-3 ngày, quên ăn bên uống để cho người ta cúng dường đó, thì như vậy gọi là tội ba la. Ba la gì, hiểu chưa? Chứ không phải mấy cái vọng ngữ bình thường, hoặc có nói không, không nói có đồ đâu. Rồi đến khi khác, hoặc người hỏi hoặc không ai hỏi, vì muốn thanh tịnh nên nói rằng tôi thiệt không biết không thấy, mà nói biết nói thấy, có nghĩa là sao mình phải khai lại. Đó là lời dối gạt không thiệt. Như thế phạm tội ba la di không được ở chung, trừ bậc tăng thượng mạng. Tất nhiên là người này không phạm nè, không phạm cái tội ba la di này, có nghĩa là tăng thượng mạng tưởng mình ngon lành đó. Khi tưởng mình ngon lành, nói rằng mình á được pháp hơn người, mà cho rằng á không được, mà cho rằng mình được, với cái tâm cống cao ngã mạn, thì nó nói vậy là nói thiệt chứ không phải nói dối, thấy chưa? Còn mình á nói dối nghĩa là mình biết mình không được mà mình nói được là nói dối. Còn cái người tưởng là được thì cái người này không phạm ba la di này, cho nên mới gọi là trừ bực gì? À, trừ bực tăng thượng mạng đó.